Đền Gô Khang.
Lhasa nằm trên bờ bắc của sông Kichu. Đó là một trong vô số dòng sông con chảy về Yalung Sangpo. Ngày xưa, vua Tùng Tán Cương bố dời đô từ Lũng Yalung về đây. Hẳn có nhiều nguyên nhân huyền bí, ta không hiểu hết. Ngày nay, người ta chỉ còn nhắc lại lời công chúa Văn Thành. Nàng cho rằng địa thế của Lhasa giống như bánh xe chính pháp của Phật. Nàng là người Hán tộc mà biết quý trọng kinh thành thiêng liêng này biết bao. Nhưng lịch sử mỉa mai thay, ngày hôm nay cũng những người Hán đang ngự trị và biến Lhasa vốn được mệnh danh là thành phố của chư thiên thành một đô thị thế tục bình thường. Nhưng thôi, tôi không muốn lòng mình bực dọc. Tôi phải chuẩn bị cho mình một tâm thức tương ứng để đến tham bái vị đức hạnh cao quý trong đền Rô Khang. Khách sạn tôi ở cách trung tâm Lhasa chừng 4 km về phía tây. Xe chạy theo đường Bắc Kinh Đông Lộ để đến khu vực Bakhor. Bakhor không gì khác hơn là chợ của người Tây Tạng. Đó là một khu bazaar với vô số hàng quán bán đồ lưu niệm, trái cây, thức ăn, hàng tạp hóa, tranh tượng. Đến Bakhor là đến khu vực của người Tây Tạng. Đây là nơi người dân bản xứ tụ họp chuyện trò, nghỉ chân phơi nắng. Bakhor cũng là nơi mà khách địa phương hay nước ngoài ai cũng đến, do công trường này nằm ngay trước đền Rô Khang. Trong ngôi đền này là bức tượng thiêng liêng nhất Tây Tạng, bức Rogo Rinpoche mà tôi tự đặt tên là Đức Hạnh Cao Quý hay Bức Tượng Biết Nói, dựa trên câu chuyện tôi đã kể trong một chương trước. Người ta dễ ngạc nhiên về vị trí của đền Rô Khang. Thông thường tại Tây Tạng, các tu viện, đền đài nằm trên đồi núi cao, làng xóm ở dưới thung lũng, và thực tế là các tu viện sau này tôi đi thăm cũng như thế thật. Thế nhưng Rô Khang nằm ngay giữa chợ, tiếng ồn của chợ búa sẽ làm phiền các vị giác ngộ. Đến chợ Bakhor, khách sẽ bị kêu réo mời chào, những tiếng gọi Tripper, Tripper bằng tiếng Anh đơn giản cứ đập vào tai những du khách như tôi. Dù mặt tôi xem ra là mặt người Hán, nhưng vì vai mang ba lô, tay xách máy hình, nên ai cũng tìm cách bán tranh tượng. Nhưng không, tôi nhất định đi thẳng vào đền, đảnh lễ Tất Đạt Đa trước khi có một hoạt động mua bán nào. Vừa gần đến đền, tôi gặp một đoàn người Tây Tạng. Tới đây thì may thay không ai thèm ngó ngàng gì đến tôi, những kẻ hành hương sùng tính đó, chân đi chậm rãi, tay quay mani, miệng rì rầm cầu nguyện. Đó là đoàn người đi đảnh lễ như tôi, họ là Tăng, bạn hữu của tôi là một trong Tam Bảo. Ôi, đáng quý trọng thay, đoàn người cùng đi đảnh lễ Đức Thế Tôn, họ đi quanh đền theo chiều kim đồng hồ, vách tường bên ngoài đền đỏ thẫm, đúng màu truyền thống của tu viện. Đến bên vách ngoài phía đông của đền mà bên trong là bức tượng Rogo, khách quỳ lạy vị đức hạnh cao quý mà chưa cần nhìn thấy bức tượng. Họ nằm dài trên mặt đất để biểu lộ sự khiêm cung nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một trong sáu hạnh ba la mật, tôi thầm nghĩ. Đền này do công chúa Kruti xây dựng. Nàng là vợ của vua Tùng Tán Cương bố. Tương truyền rằng chỗ xây đền ngày xưa là hồ nước, mà lại là trái tim của một ma nữ. Nó là người ngăn cản không cho ai được xây dựng bất cứ chốn thờ phụng nào. Rồi cũng lại công chúa Hán tộc Văn Thành là người hiểu phong thủy và trấn được cuộc đất này. Nàng ném vào đó chiếc nhẫn mình hay đeo và ra lệnh cho dê chở đất đổ vào hồ, và chỉ loài dê mới được làm công việc đó. Theo tiếng Tây Tạng, dê là Ra, là linh vật của thần hộ pháp Đam Sen, đất là Sa. Từ đó mà chốn này mang tên Ra Sa, dần dần biến thành Lhasa, tên gọi ngày nay của kinh thành. Cho nên ta có thể xem công trình Rô Khang là gốc của Lhasa. Từ năm 642 đến năm 653, ngôi đền này được xây dựng bằng những bàn tay của nghệ nhân Nepal. Trong ngôi đền đó, bức tượng Bất Động Như Lai của Kruti mang theo được thờ. Còn nàng Văn Thành cũng xây một ngôi đền khác gần đó và thờ tượng Jogo. Đền đó ngày nay cũng còn, tên gọi là Ramotre. Chẳng bao lâu sau, để tỏ tình đoàn kết, hai nàng đem đổi chỗ của hai bức tượng và từ đó Jogo được thờ tại Jokhang. Nhưng do đâu nàng Văn Thành lại có bức Jogo? Đó là điều đã nằm trong bóng tối của lịch sử. Theo một truyền thuyết thì, bức tượng Jogo được vị thiên thần Ấn Độ chủ về nghệ thuật tên gọi là Vishvakarma tự tay tạo dựng lúc Đức Phật còn sống. Bức tượng này đến Trung Quốc là do A Dục Dương biếu tặng trong quá trình ông truyền bá đạo Phật trong thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Tôi vào cửa đền thì đến một cái sân vuông với vô số đèn. Những cái đèn cháy bằng mỡ trâu này toát ra một cái mùi kỳ lạ. Bên cạnh dàn đèn là một cái bàn thấp với khoảng 10 vị lạc ma đang tụng kinh. Gần đó là cổng chính của đền. Vào trong đó tôi sẽ thấy bức tượng Jogo mà tôi không bao giờ ngờ mình sẽ được chiêm bái. Nhưng tôi chưa vội vào và đi theo một đoàn người đi vòng ngôi chánh điện theo chiều kim đồng hồ và quay tất cả các mani bằng đồng. Đền Jokhang là một tòa kiến trúc gồm có 4 tầng, mái mạ vàng, phần lớn các tranh tượng đều ở tầng 1. Tổng thể diện tích của đền khoảng trên 25.000 mét vuông, được chống đỡ bằng những cột gỗ. Những cột này đều từ thế kỷ thứ 7 còn lại cho đến ngày nay. Sau khi đi 3 vòng, tôi bước vào chánh điện hình vuông qua một khung cửa gỗ. Cửa này cũng là bản gốc, có xuất xứ từ 13 thế kỷ trước. Vào đền, tôi chậm chậm đi quanh theo chiều kim đồng hồ. Đền nông vì các ngọn đèn dưới chân tôi rinh rít mở trâu. Những bức tượng đầu tiên là vị hộ pháp Panden Lamo với cặp mắt to tròn. Ngày trước có thể đó là những vị ác thần, ma quái đã được hàng phục và sẵn sàng hỗ trợ chánh pháp. Đó chính là chủ trương của Liên Hoa Sinh và đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Sau đó là bức tranh diễn tả cảnh dê chở đất đổ xuống hồ, minh họa lịch sử hình thành ngôi đền. Trong một khám thờ khác là một bức tượng tuyệt đẹp của Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt mà người Tây Tạng gọi là Genreji. Qua nhiều khám thờ với tranh tượng của Milarepa của Tùng Tán Cương Bố, tôi đến vách phía đông của đền, đứng trước tượng Jogo, nín thở. Tôi không biết mình đã dùng cặp mắt gì để nhìn tượng, cặp mắt tôn giáo hay nghệ thuật hay khách quan, nhìn ngắm và phân tích. Tôi không biết và không cần biết. Đó là một bức tượng tuyệt hảo. Đức Thích Ca với khuôn mặt vàng sáng rực nhìn xuống, đầu đội vương miệng năm trí. Có lẽ đúng, bức tượng này do thần Vishvakarma, chủ nghệ thuật tự tay tôn tạo. Khám thờ Jogo, đức hạnh cao quý ngày nay, đã được ngăn bởi một lớp song sắt. Ta đứng ngoài, có thể nhìn vào, nhưng không thể đụng tới. Chàng Ben của tôi ngày xưa, có thể nhờ tượng giữ mũ giữ áo như ngày nay, tôi chỉ có thể nhìn ngắm. Đứng trước bức tượng này là đã bao thế hệ tu sĩ và khách hành hương. Tôi nhìn bộ khăn quàng trên đầu tượng, nghe nói đó là của tông khách ba tự tay làm lấy. Áo choàng cho tượng là của một nhà vua đời Minh cúng dường. Tôi nhìn tượng bối rối. Tôi mang nhang từ ngoài vào, nhưng ở đây tôi không có chỗ cắm. Lớp song sắt đã ngăn tôi với tượng. Jogo từ bi nhìn tôi, hầu như nói, không sao. Tôi đành kẹp cả bó nhang vào một hốc bên cạnh và quỳ lạy bức tượng trên nền nhôm nhớp mỡ trâu. Trong các đền Tây Tạng không có thùng đựng tiền bạc bố thí, mà khách chỉ việc để vương vãi khắp nơi. Đó Đó là điều tôi thấy kỳ lạ. Tôi không biết làm sao hơn là thò tay thật xa vào song sắt và thả xuống đất một tấm giấy bạc cúng dường. Trong đó người ta cũng đã bố thí nhiều, có thể lấy chổi mà quét. Rời Rogo, tôi đi chiêm bái tiếp các tranh tượng khác trong đền như của Liên Hoa Sinh, nhưng lòng cứ nghĩ đến tượng. Sắp ra khỏi đền, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại La Sa. Mỗi lần đến đây là mỗi lần khó, và có ai nói được gì về tương lai? Người Tây Tạng chẳng hay nói, kiếp sau của bạn có thể tới trước ngày mai. Tôi quầy quả đi lui đến trước tượng Thích Ca, đảnh lễ ngài một lần cuối. Lúc tôi vừa từ nền đất rinh rít mở trâu đứng dậy, thì đèn trong đền vừa tắt, tôi nhanh chân đi ra cửa gỗ, là người cuối cùng ra khỏi đền. Lúc đó là 6 giờ chiều, giờ đóng cửa Trô Khang. Điện Potala và dòng Đạt Lai Lạt Ma. Tông Khách Ba cũng là người xây dựng nhiều tu viện nổi tiếng còn lưu lại đến ngày hôm nay như Ganden, Drepung, Sera. Ba tu viện này nằm không xa La Sa, về sau trở thành ba trụ cột của nền tăng lữ Tây Tạng, vì nơi đây đào tạo hàng ngàn tu sĩ và cũng là nơi tập hợp nhiều quyền lực chính trị. Như ta biết, phái Cách Lỗ Mũ Vàng, đệ tử của Tông Khách Ba, phát triển hoạt động mạnh mẽ sau khi ông chỉnh đốn lại nền Phật giáo Tây Tạng trong thế kỷ thứ 14. Nhưng mãi đến năm 1578, Cách Lỗ mới phát huy cao điểm. Đó là năm mà một vị sư trưởng tên là Sonam Gatso đi gặp nhà vua Mông Cổ Antan Khan Diêm Đáp Hãn. Vị sư trưởng thuyết pháp cho quần thần và thông báo rằng nhà vua chính là hậu thân của đại đế Hốt Tất Liệt, còn chính sư trưởng là hậu thân của Phát Tư Ba, mà Phát Tư Ba lại là quốc sư của cả triều Nguyên dưới thời Hốt Tất Liệt 300 năm trước đó. Nhà vua Mông Cổ Antan Khan tin nghe, động tâm theo đạo lý, là kẻ suốt đời chinh chiến, từ đây đã xếp cung đao để tinh sùng đạo Phật, dồn sức cho văn trị, lại theo Phật chỉ cấm bộ chúng chém giết. Nhà vua tặng Sonam Gatso danh hiệu bằng tiếng Mông Cổ Đa Lai, dịch âm là Đạt Lai, dịch nghĩa là đại hải, biển lớn, và xem vị Đạt Lai Lạt Ma này là một hóa thân của Quán Thế Âm. Thế nhưng vị Đạt Lai Lạt Ma không quên dòng tu của mình là từ Tông Khách Ba, nên truy phong vị sư trưởng tu viện Tashi Hunpo tại Sigatse là Gendun Rup làm Đạt Lai thứ nhất, vị tu viện trưởng kế thừa là Gendun Gatso làm vị thứ hai, và bản thân mình là Đạt Lai thứ ba. Kể từ đó, sau khi mỗi vị Đạt Lai Lạt Ma chết đi, người ta đi tìm vị tái sinh để đưa lên ngôi kế vị. Khoảng đến đầu thế kỷ thứ 17, Tây Tạng rơi vào rối ren nội bộ, thế lực yếu dần trong lúc Trung Quốc và Mông Cổ phát triển quyền lực tới mức cao nhất. May thay, sau khi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ tư mất năm 1617, người ta sớm tìm ra vị tái sinh. Vị Đạt Lai thứ năm này tên là Losang Gatso, và có lẽ là vị vĩ đại nhất trong cả dòng Đạt Lai. Ông vừa là một học giả uyên thâm, vừa là một nhà chính trị ngoại giao khôn khéo và một kiến trúc sư xuất chúng. Vị Đạt Lai thứ năm chính là người cho xây dựng điện Potala. Công trình này kéo dài từ 1644 đến 1692. Trong cuối đời, Đạt Lai thứ năm dành hết thì giờ cho việc hành trì thiền định và để hết quyền bính cho người phụ chính. Đạt Lai thứ năm mất đi khi công trình xây dựng Potala còn dang dở, và bên giường bệnh, vị phụ chính nhận lệnh của ông sẽ không thông báo việc ông mất cho đến khi Potala hoàn thành. Vị phụ chính giữ lời cho người giả dạng Đạt Lai thứ năm trong các cuộc tiếp kiến, mãi 13 năm sau mới công bố cái chết, đồng thời giới thiệu luôn vị thứ sáu. Những điều bí mật này chỉ làm cho phái Cách Lỗ mất uy tín, và sau đó vị Đạt Lai thứ sáu cũng không thọ được lâu, ông bị mưu sát năm 23 tuổi. Trước đó thì tại Trung Quốc, bộ tộc Mãn Châu diệt nhà Minh, giành thắng lợi và lập nên nhà Thanh. Tuy nhà Thanh trọng đãi Tây Tạng nhưng có lẽ cũng chính vì quyền lợi thế tục đó mà các vị Đạt Lai gặp vô số âm mưu sau những vách tường đồ sộ của Potala. Lịch sử Tây Tạng cũng rối ren và đẫm máu như các triều đình khác ở châu Á. Ta cần biết rằng phái Cách Lỗ Mũ Vàng cũng tiến hành các cuộc truy bức chống lại phái Hồng Mạo Mũ Đỏ và dòng Karmapa trong nội bộ Tây Tạng, chống lại chính những người con Phật. Các phe phái của Tây Tạng cũng dựa vào lực lượng nước ngoài như Mông Cổ và Trung Quốc để làm cảnh nồi da sáo thịt. Đọc lại tiểu sử các vị Đạt Lai, ta thấy đó là một chuỗi lịch sử đầy bí ẩn với âm mưu tranh giành quyền lực của những người phụ chính trong và ngoài nước. Vị Đạt Lai thứ sáu chết lúc 23 tuổi, vị thứ bảy bị lưu đày, vị thứ tám không có thực quyền, vị thứ chín chết năm lên chín, còn là một đứa trẻ, vị thứ mười chết năm 21 tuổi, vị thứ 11 chết năm 17 tuổi, vị thứ 12 chết năm 19 tuổi. Người ta ngờ rằng từ vị thứ 9 đến vị Đạt Lai thứ 12, ai cũng chết vì mưu sát cả. Vị thứ 13 ra đời năm 1876 là người xuất sắc nhất, chỉ đứng sau vị thứ 5 lặp lại kỷ cương của Lhasa. Trong thời kỳ của ông, các nước châu Âu như Anh, Nga bắt đầu dòm ngó Tây Tạng, đồng thời Trung Quốc biến động dữ dội. Sau khi nhà Thanh mất năm 1911, quân đội Trung Quốc rút khỏi Tây Tạng. Đạt Lai thứ 13 từ Ấn Độ trở về năm 1913 tuyên bố Tây Tạng độc lập. Trong năm đó, có một hội nghị tại Simla, Ấn Độ thảo luận và chấp nhận chủ quyền Tây Tạng, nhưng Trung Quốc không thừa nhận. Năm 1933, vị Đạt Lai thứ 13 mất. 7 năm sau, vị thứ 14 lên ngôi, đó là vị Đạt Lai còn sống đến ngày nay. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập. Năm sau, họ đem quân chiếm đóng Tây Tạng. Năm 1959, vị Đạt Lai thứ 14 bí mật di tản qua Ấn Độ, và ngày hôm nay, Tây Tạng là một phần đất của Trung Quốc, được gọi văn vẻ là khu tự trị. Như thế là dòng Đạt Lai Lạt Ma thuộc phái Cách Lỗ là người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng hơn 400 năm qua, kéo dài được 14 đời. Trong thời gian đó, kể từ thế kỷ thứ 17 đến nay, điện Potala là kiến trúc thiêng liêng nhất Tây Tạng, nơi đặt bảo tháp chứa di cốt của các vị Đạt Lai và cũng là dinh thự lãnh đạo chính trị. Thật ra, Potala đã được xây dựng từ thời Tùng Tán Cương Bố, vị Đạt Lai thứ 5 chỉ là người xây dựng lên quy mô ngày nay. Vị vua Tùng Tán Cương Bố được xem là một hiện thân của Quán Thế Âm. Ông đã chọn miếng đất thiêng liêng này. Nó được xem là hiện thân của trời đâu xuất trên trái đất. Vì thế mà nếu Phổ Đà là trú xứ của Quán Thế Âm ngoài Đông Hải, thì Potala là cung điện của ngài trên nóc nhà của thế giới. Điện Potala là ngôi đền lớn nhất Tây Tạng, tuy vượt xa các tòa kiến trúc khác nhưng nó dựa lưng một ngọn núi mang tên là Marpori, Hồng Sơn, nên tuy ngôi điện hết sức uy nghi nhưng nó hài hòa với khung cảnh xung quanh. Trước ngôi điện là một quảng trường rất lớn để từ rất xa người ta có thể nhìn ngắm. Cảnh quan thật là xứng đáng với tầm cỡ của điện. Ngôi điện có bề ngang khoảng 360 mét, được lợp bằng mái mạ vàng với 13 tầng, cao khoảng 120 mét so với mặt đường. Tổng diện tích của điện lên tới khoảng 360.000 mét vuông. Ngôi điện màu đỏ mà người Trung Quốc gọi là Hồng Cung nằm trên cao, ngôi màu trắng nằm ở dưới. Ngôi màu đỏ là khu vực trung tâm của Potala, là nơi thờ tự thiêng liêng nhất của điện. Trong lúc vô số người Tây Tạng tay quay bánh xe cầu nguyện, vai mang lễ vật đi vòng quanh điện theo chiều kim đồng hồ để leo lên, thì xe bus chở chúng tôi được phép chạy lên tới đỉnh. Tôi có chút tiếc nuối và xấu hổ, lẽ ra mình phải đi bộ để tâm lắng động trước khi vào chốn ẩn mật của điện. Nhưng khi nhìn hàng trăm hàng ngàn bậc cấp và tự thấy hơi thở mình còn gấp, môi mình còn tím, tôi thầm cảm ơn ban tổ chức tour biết sức du khách. Lên tới chỗ xe đậu, tôi mới biết mình còn phải leo bộ nhiều và sẽ còn đi qua vô số khám thờ, bảo tháp, phòng thiền định. Không ai biết rõ trong ngôi điện mênh mông này có bao nhiêu gian. Có người nói 750 phòng, có tài liệu ghi 999 phòng. Vào nội điện, mùi đèn mở trâu làm tôi nhớ Trô Khang và bức tượng đức hạnh cao quý Trô Gô. Tôi biết rõ rằng các vị Đạt Lai từng trị vì trong điện Potala này cũng đều đã được đăng quang tại Trô Khang trước mặt Trô Gô. Ánh đèn mờ tỏ cho thấy tôi đang đi trong tàng kinh cát. Đó là nơi cất chứa kinh điển. Kinh điển Tây Tạng làm bằng những khổ giấy hẹp, chúng được để rời không đóng gáy. Trong Potala, các kinh điển quý báu đó đều được bọc bằng lụa đỏ hay vàng, chứa trong các khung gỗ đặt cao, du khách không rờ tới được. Hệ thống kinh điển của Tây Tạng thật đáng ngạc nhiên cho một nước có khoảng 5-6 triệu dân, đó là một tập hợp đồ sộ của nhiều tạng kinh mà chữ Hán cũng chưa chắc có. Vài ngày sau, trong một tu viện khác, tôi có dịp thấy hai người đang in kinh cách làm thủ công. Một trong hai người đó là một cậu bé khoảng 12 tuổi, khuôn mặt sáng rực, tay in kinh, miệng đọc thần chú. Cậu là tái sinh của ai? Sau tàng kinh cát, chúng tôi bắt đầu đi từ phòng này qua phòng khác với vô số tượng. Tượng đầu tiên tôi thấy trong Potala là A Đề Sa và các vị Đạt Lai, và sau đó tôi không còn ghi chép nổi. Đây là A Đề Sa, vị tu sĩ mà tôi đã nhiều lần gặp trong các câu chuyện do chính mình dịch. Đây là kẻ lữ hành người Ấn Độ đã từng tới cả đảo Sumatra của Indonesia ngày xưa. Kẻ đã chịu đi Tây Tạng mặc dù biết trước vì chuyến đi đó mà mình sẽ giảm thọ 12 tuổi. Đây là kẻ mà mỗi lần có gì thắc mắc là cứ hỏi ý kiến của Quan Thế Âm, cứ như hỏi bạn thân. Potala phải là một pháo đài kiên cố, đường đi quanh co không ai nhớ nổi. Tôi bỗng đứng trước các tượng của 13 vị Đạt Lai Lạt Ma. Trong 13 vị đó, như ta đã biết, vị thứ 5 là vĩ đại nhất. Le Siquim, có một người Pháp cất tiếng nói, tượng của ông cũng to lớn hơn các tượng khác, công của ông rực rỡ hơn công các vị khác. Trong ánh sáng của đèn mở trâu, chúng tôi đứng trước 8 ngôi tháp đựng di cốt của các vị Đạt Lai. Tháp được mạ vàng và mang nhiều ngọc quý. Tháp của vị thứ 5 cao khoảng 15 mét và được bọc bởi 3.700 kg vàng. Vàng bạc châu báu quả là không thiếu tại Potala. Đó là một kho tàng của nghệ thuật tôn giáo và là nơi cất chứa không biết bao nhiêu tượng vàng. Đến trước một tượng của Di Lặc với cặp mắt xanh biếc, tôi nhớ lại Ung Hòa Cung tại Bắc Kinh và những gì ngài nói về tự tính của các pháp. Ôi, tất cả đều không có gì thành tựu cả. Đó là cách nói về tính không của ngài, nhưng đó là nhận thức của ngài, còn nhận thức của người thường là khác. Một nơi tập hợp châu báu và quyền lực như Potala phải đánh thức lòng tham của nhiều người, xưa cũng như nay, và lòng tham phải gây đổ máu. Tôi tự nhủ khi nhớ tới lịch sử của Potala vài trăm năm trước và mấy chục năm gần đây. Những chuyện đó vẫn đè nặng nơi tôi, lẽ ra tôi không nên có khi đi vào chốn ẩn mật này. Hỡi Liên Hoa Sinh, ngày xưa ngài đã hàng phục âm binh, sao ngày nay không ra tay với các loại ma quái tân thời? Tôi hỏi thế khi đứng trước tượng Liên Hoa Sinh, bức tượng mà ai cũng nhận ra với cặp mắt trợn tròn, môi có râu, người Tây Tạng ai cũng tin ngài chưa hề đi xa, vẫn còn đó để ra tay khi đúng thời đúng lúc. Đạt Lai thứ 14 cho rằng trong đời này của ông sẽ còn về lại đất Tây Tạng. Năm nay ông cũng đã 65 tuổi, liệu ông có lý? Chúng tôi được phép leo lên đến nóc điện, ở đây ta có thể nhìn ra xa, thật là một cảnh quan hùng vĩ, xung quanh toàn là mái điện thép vàng. Chỗ tôi đứng chính là chỗ mà Đạt Lai thứ 14 ngày xưa, lúc còn là một đứa trẻ, đứng nhìn xuống dưới mặt đất xa tích, thấy trẻ con cùng tuổi chơi đùa. Ông ước ao được xuống chơi với chúng nhưng không được, cuối cùng chỉ sắm cái ống nhòm theo lời tự thuật của ông. Ngày nay, chỗ trẻ con chơi ngày xưa đã trở thành chỗ bán đồ lưu niệm, chỗ đậu xe và tiếc thay có không ít trẻ ăn xin ngồi chờ khách. Rời nóc điện, tôi đi thăm chỗ ngủ, phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng thiền định của các vị Đạt Lai. Các phòng này để nguyên, không hề thay đổi kể từ ngày Đạt Lai thứ 14 ra đi. Tôi nhớ đến ông, nhớ lúc gặp ông tại Bonn. Tôi có cảm tưởng rằng ông thấu hiểu tất cả tệ hại của một hệ thống tăng lữ dính líu tới quyền lực của dòng Đạt Lai của mình. Ông đã thấy nghiệp lực nặng nề của tổ tiên mình để lại. Song ông cũng nhìn thấy hết tham vọng của chính quyền Trung Quốc đối với Tây Tạng thể hiện trong những thế kỷ qua cũng như trong thời đại này. Ông biết rằng tình hình đen tối của ngày hôm nay tại Tây Tạng là kết quả của một chuỗi lịch sử mà những người lãnh đạo ham quyền lực của Trung Quốc lẫn Tây Tạng đã gây ra. Nhiều lần ông nói, tôi chỉ là một tu sĩ Phật giáo thông thường. Qua câu nói đó, tôi cảm nhận rằng đó không phải chỉ là sự khiêm cung cần có của một tăng sĩ, mà là sự đoạn tuyệt với quá khứ của chế độ tăng lữ xa lầy trong quyền lực thế gian. Đi xuống dưới chân điện Potala, tôi ra lại quảng trường trước mặt, nhìn ngắm lại lần cuối. Đồng hồ chỉ buổi tối mà trời còn sáng như ban ngày. Tôi sực nhớ Tây Tạng thuộc về Trung Quốc, ở đâu đồng hồ cũng chỉ một giờ, đó là giờ Bắc Kinh. Bắc Kinh và Lhasa cách nhau dễ cũng 4 múi giờ, nhưng Lhasa phải theo Bắc Kinh. 8 giờ tối của Lhasa, nhưng trời còn sáng như 4 giờ chiều. Người Tây Tạng xem ra dễ tính, giờ giấc đối với họ sao cũng được. Nhưng một dân tộc vài triệu dân mà kinh điển của họ không thua Trung Quốc thì phải hiểu họ có một nền văn hóa riêng biệt và độc đáo.